thầy muốn nói về cái lòng biết ơn của thầy cho những vị ân sư. Khi thầy bắt đầu muốn tu tu theo Phật giáo, ngay cái ngày đầu tiên hết đó, là việc đầu tiên thầy làm đó, thầy kiếm muốn tìm một cái tâm sư, kiếm một cái vị thầy giỏi. Thầy sẵn sàng đi bất cứ đến bất cứ nơi nào để mà tu học dưới một cái vị thầy giỏi nhất mà thầy có thể kiếm được, mà sẵn sàng dạy cho thầy. Thầy mới kiếm, thầy kiếm rất nhiều người thầy giỏi, thầy học hỏi được rất nhiều từ những cái vị thầy này trong quá khứ. Để cái duyên nó gửi cho thầy tới để mà tôn hai cái vị tăng làm thầy. Một á, vị đồ thầy là một ân sư là ngài Tiên Hóa, như quý vị đã biết, và một vị thứ nhì là ngài Mạng Giáp. Thì đại đa số quý vị đều hiểu rõ ràng là tại sao thầy tôn sùng ngài Tiên Hóa làm thầy. Nhưng tại sao thầy lại nhận tôn sùng ngài Mạng Giáp là làm ân sư? Tại vì thầy muốn thầy vẫn còn biết ơn những cái bài học, những lời dạy của ngài Mạng Giáp khi mình chấp nhận thầy làm đệ tử. Không phải thầy thiếu người thầy giỏi. Rất có nhiều người vị tăng thầy có thể làm công nhận làm thầy, để thầy cuối cùng vẫn về cái duyên với thầy Mạng Giáp. Tại có vài cái lý do. Đó, tại vì thầy Mạng Giác là vị tăng mà đã chấp nhận thầy vào chùa khi mà thầy không có chỗ mà ở. Thầy lúc đó làm sai gì mới bỏ Vạn Mật Thành đi. Hồi đó không có, đã mới bỏ Vạn Mật Thành đi thì không có thầy, không có nơi nương tựa. Đó, vì thầy Mạng Giác là một vài vị sư mà chấp nhận cho thầy để làm đệ tử. Thực ra cái duyên đó, nó đẩy thầy tới ngài Mạng Giác là tại vì cái sự tiện nghi, tại vì thầy ở Los Angeles, chùa thầy Los Angeles, thầy và ở gần cái thầy có cơ hội để gần với cha mẹ thầy hơn, thầy ở với thầy Mạng Giác thời gian mới thấy được cái lòng tốt của thầy của mình. Ngài rất là từ bi. Ngài thầy Mạng Giác cho thầy ở trong cái phòng mà lớn nhất của chùa, lớn thứ nhì của chùa. Ngày đó, ngày đầu tiên tới, thầy Mạng Giác dẫn thầy vào trong phòng đó, nói này, đây là cái phòng của con, ôn cho con cái phòng. Thực ra thầy không biết là cái phòng đó nó gấp đôi cái phòng thường của cái chùa. Bởi phòng thường của chùa nó từ từ nó nhỏ, nó hẹp lắm, phòng thầy nó to gấp đôi. Thế nên ngày thầy Mạng Giác nói là để cái phòng mà ôn á, khi nào mà ôn mà muốn chỗ yên tĩnh, ôn tới cái phòng này để ôn ngồi ôn thiền. Sau khi thầy bỏ thầy Mạng Giác và thầy đi rồi á, thì thầy Mạng Giác đi cho cái ông phương trưởng tiếp theo của thừa kế phương trưởng của chùa đó ở cái phòng đó luôn. Thầy Mạng Giác là ngay đầu tiên á là dự tính là cho thầy hưởng cái chùa đó. Thầy chọn ngay lập tức ngày đầu mới vào là cho sư soạn cho thầy để mà thừa kế. Vài tháng sau, mặc dù thầy không biết làm lễ gì hết đó, rồi vài tháng sau thầy Niệm Bằng Giác gọi tất cả chùa, tất cả người ở trong chùa đó lại, công bố nói là thầy cho phép cái ông Quảng Đức này là mặc áo đồ tàu. Áo tàu, tại ông mặc áo tàu đẹp, rồi cho phép thầy đứng làm chủ lễ luôn đó, đứng ngay giữa đó làm chủ lễ. Thì lúc đó thầy không biết luôn nữa là khi ngài công bố như vậy, trong hệ thống người Việt Nam phải không biết, quý vị có biết chuyện đó không? Là cái người mà đứng chủ lễ là người thứ nhì sau phương trưởng thôi. Công bố luôn. Hồi đó thầy không biết luôn nữa, cái đó là một cái vinh dự rất là lớn cho chùa. Okay. Thầy Mạng Giác là một vị tăng rất là cao hạ, trong cái hệ thống Việt Nam. À, hồi đó mà ông mà nổi xin hẹt một cái là hòa thượng nào cũng chạy hết, chửi hết, gặp ai là cũng chửi nữa. Không có hòa thượng nào mà không khiếp ông hết. Thành ngoài ra thầy Nhất Hạnh thôi, đại đa số những cái vị hòa thượng khác đều là thấp hạ hết, đều thua ông hết. Đó thầy tỉnh bơ, quay không hiểu cái ý nghĩa này thôi. Rồi vài tháng sau thầy xin phép hòa thượng, thầy bỏ đi. Thành đại học, cái bài học gì với thầy Mạng Giác? Thầy dạy cái gì? Thầy Mạng Giác dạy thầy cái gì? Thì nhìn lại nó, quay lại nhìn lại quá khứ, thì thấy lòng rất là hổ thẹn. Hổ thẹn tại sao? Tại ông ân sư của mình đã nhận mình lúc mà mình không có chỗ nương tựa, đã nhận mình vào, rồi đùm bọc cho mình, lo lắng cho mình. Mặc dù như vậy, cái lòng thầy không biết ơn thế nào hết, dễ sợ. Mặc dù thầy không tỏ lòng biết ơn, không biết cái ân huệ nó lớn như vậy luôn nữa, mà thầy Mạng Giác vẫn là đùm bọc, vẫn là lo lắng như thường. Thầy qua Đài Loan, thầy Mạng Giác gửi cái sách qua để giúp thầy tiền bạc để mà lo ăn học. Khi thầy về Đài Loan, thầy trốn, thầy không về thăm nữa. Thầy sau thầy mới lò mò tới thăm rất vắng tắt, nói bạch sư phụ con trở về rồi, con xin phép thầy cho con ở, không ở ngoài chùa, để mà con có thể ngồi luyện thiền. Thầy không có làm gì cho thầy Mạng Giác hết. Quý vị biết không, cái ân huệ ngài Mạng Giác mà cho phép thầy cái lon tỳ kheo này, tại nhờ thầy Mạng Giác cho phép thầy thọ tỳ kheo giới, thì thầy mấy ngày hôm nay mới có quyền đi dạy quý vị. Nếu không được thầy Mạng Giác mà cho lon làm tỳ kheo, tổ chức cái giới đàn để mà cho thầy thọ tỳ kheo giới đó, thế để mời các vị hòa thượng khác tới để cho thầy thọ giới tỳ kheo. Khi mà cho phép thầy thọ tỳ kheo giới như vậy, thầy Mạng Giác gián tiếp nói rằng là con có quyền dạy Phật pháp. Không phải có quyền không, mà cái bổn trách nhiệm của mình khi mình thọ tỳ kheo giới đó là phải dạy Phật pháp. Okay, trách nhiệm rất là lớn lao. Thầy Vận Nhơn, đây cái duyên ngày Mạng Giác đã cho phép thầy đi hành đạo hoằng pháp. Cái bài học thứ nhì mà thầy nhớ là bài học thứ nhì mà thầy học được là cái bổn phận của người ân sư đó là phải cho, phải bố thí, phải cho học trò. Mặc dù tụi nó không có biết ơn nữa, mình vẫn cho nó như thường. Lúc thầy còn ở với thầy Mạng Giác đó, thì thầy Mạng Giác còn tại thế đó, thì ngài rất đối với thầy rất là từ bi, rất là rộng lượng. Mặc dù như vậy, cái lòng thầy nó không quan trọng ông thầy, không biết ơn ông thầy. Mặc dù như vậy, ngài Mạng Giác không bao giờ mắng nhiếc thầy, không bao giờ phiền về cái đứa học trò nó hư đốn như vậy, nó tệ như vậy. Mặc dù như vậy mà không có từ bỏ học trò. Người học trò nó bỏ thầy, thầy không bỏ học trò. Vậy cái việc của ông thầy đó là phải cho. Ngài Mạng Giác không bao giờ hỏi thầy cái gì hết. Thầy mặc dù thầy Mạng Giác là người không có công phu cao, không có trí huệ xuất thế, công phu còn thấp lắm, nhưng đều thầy biết ơn những bài học rất là quan trọng. Bài học về làm người sư, bài học về làm người thầy. Cái đó là cái mà thầy không thấy được nơi những cái vị thầy mà khác mà thầy có thể làm đầu quân. Những người thầy khác có thể có nhiều tiền hơn, có thể có nhiều Phật tử hơn, có thể nhiều chùa hơn, nhưng đều họ không có được cái lòng thương vô điều kiện của cái thầy Mạng Giác đã cho ban cho thầy. Thành nhờ bài học đó thầy mới nhớ lại là một khi mình nhận đệ tử rồi đó, là cái bổn phận của ông thầy là phải lo cho đệ tử, lo cho học trò mình. Thầy cũng có cơ hội học hỏi từ những cái vị đệ tử của thầy Tiến Hóa. Như quý vị đã biết, rất nhiều đệ tử của ngài Tiến Hóa đó là công phu rất là cao. Trong đó có vị Nhị Tổ, thầy đã gặp rất nhiều lần. Nhưng điều thầy chưa thấy được cái lòng vị tha, cái lòng rộng lượng của thầy Mạng Giác ở nơi những cái vị mà các áo tăng kia, công phu cao hơn kia. Vì vậy cái duyên đó, nó không cho phép thầy tôn những cái vị sư huynh của thầy làm thầy luôn đó, mặc dù công phu họ cao hơn tất cả những vị sư mà thầy đã gặp. Tăng cứ thì đường tu của đạo Phật chúng ta đó là đường tu của đạo đức, là con đường đạo đức. Chúng ta tu công phu luyện công, niệm luyện thiền, niệm Phật để mà mở cái đạo đức, để mà phát triển cái đạo đức của chúng ta. Không phải để mình giỏi hơn người ta, võ công cao hơn người ta, mà cái mục tiêu chính là để phát triển cái đạo đức, trở thành con người có đạo đức hơn. Không phải để có những cái chùa nó lớn hơn, chùa đẹp hơn. Không phải để mà có nhiều đệ tử hơn. Không phải để mà có nhiều tiền hơn. Để mình trở thành người đạo đức hơn. Để mà trở thành một cái người bạn gái dễ thương hơn. Một người mẹ đáng kính hơn. Ok. Một người cha rộng lượng hơn. Chỉ cho thôi, đừng có đòi. Mới gọi là có đạo đức. Bố thí tí xong đòi là ngay lập tức, giống như đi mua ở shopping center, cái sự trao chác. Đạo đức là gì? Nói tóm tắt á, là mình chịu thiệt thôi. Con người càng đạo đức chừng nào thì càng sẵn sàng chịu thiệt thòi, càng thường xuyên. Thầy tôn sùng ngài Mạng Giác là tại vì ngài đã bố thí cho thầy mà không bao giờ đòi gì đó, chịu thiệt thòi từ đầu chí cuối, đối một người rất là vô ơn. Cái đó mới gọi là đạo đức. Nhưng cái vị được như vậy, cái vị không bao giờ thiệt thòi hết đó. Mặc dù ngài Mạng Giác đáng lý phải đọa xuống địa ngục như đại đa số những vị tăng ni. Quý vị cứ lầm tưởng rằng làm mấy thầy cô là vẻ vang rất là sung sướng dễ sợ, không có đâu. Đại đa số những thầy cô đều đọa địa ngục hết. Càng nổi tiếng chừng nào thì càng dễ đọa chừng đấy. Cái chùa càng lớn chừng nào thì cái việc càng có nhiều cơ hội để đọa xuống địa ngục chừng đấy. Bây giờ thầy quý vị mới biết cái lý do tại sao cái chùa mình nó nhỏ nhỏ xấu ít người tới, tại thì rất là sợ đọa địa ngục. Thầy vẫn nhớ rằng ngay lúc đầu thầy thấy rằng pháp ngài Tiến Hóa rất là thâm sâu mà đệ tử của ngài vẫn chưa hiểu như thế. Lúc đó thầy ngay lúc đầu là thầy không phục, cái tâm bất phục, không phục. Mặc dù công phu cao, mặc dù công phu cao dễ sợ. Thầy thu xa, không thể xa tít thò lò, nhưng đều công phục. Thầy không phục họ thế nào hết. Không có thán phục, không có tòng phục. Thành ra, cái hai lý do tại sao thầy công phục. Thứ nhất, thầy cảm thấy họ vẫn chưa hiểu cái pháp của ân sư của mình, của thầy Tiến Hóa. Thứ nhì, họ cái cư xử của họ vẫn thiếu cái đạo đức của một cái vị thầy. Thiếu cái đạo đức của một cái vị thầy, thành thầy không phục. Muốn làm thầy phải có đạo đức mới làm thầy người ta được. Muốn làm thầy không phải là mình cần tiền hoặc là mình cần mình có công phu võ công cao hơn người ta mà làm thầy người ta được, không có đâu. Muốn thầy người ta là phải có đạo đức hơn người ta mới làm thầy được. Quý vị phải có đạo đức hơn thầy thì mới công nhận làm thầy của thầy được. Ok. Thầy kể cái chuyện, quý vị một cái chuyện nhỏ nhỏ cho quý vị thấy là hồi đó là mặc dù không hiểu nhưng rất là lòng không phục. À, thầy tới chùa, có duyên tới chùa Berkeley của thầy Hằng Thật đó, rất là thường xuyên. Lúc trước là mỗi tuần tới luôn. Thầy Hằng Thật thì nói là ngày đầu tiên tới thầy nói là tôi muốn ông, thầy muốn ông, thầy muốn chú tới đây thường xuyên. Thầy muốn chú tới đây giúp thầy để mà hoằng Phật Pháp, giúp thầy xây dựng cái chùa này lên. Thầy nói đương nhiên là tao hoan nghênh như thầy rất hãnh diện. Thì tới đó là thầy mới khám phá ra cái công phu khuya, cái công phu tối đó nó khác ở Vàng Phật Thanh. Đọc cái kinh tiểu thừa thành cái nghi lễ bằng tiếng Pali. Cái tiếng Pali rất là đẹp, rất là hay, giống như tiếng Tàu. Mình thấy hay là tại vì mặc dù chưa bằng cái hoặc là hoàn toàn chưa bằng cái pháp người Tàu, nhưng đều nó rất là hay. Mặc dù như vậy mình thấy hay thiệt, nhưng đều tâm thầy không muốn học thuộc lào. Mặc dù thầy thấy hay nhưng đều cái tâm thầy không chịu học, mà không chịu học cái âm nhạc của nó. Lúc đó thầy không hiểu tại sao, 10 năm sau thầy mới hiểu tại sao. Quý vị nghĩ tại sao vậy? Hả con? Tại sao thầy con hiền trì?
Cái rễ của tiểu thừa.
Đó là pháp tiểu thừa. Chứ chỉ trồng cái nhân của tiểu thừa. Quý vị đang tự thanh tịnh hóa cái tâm, thân tâm này với cái pháp của tiểu thừa. Chỉ chừng nữa thôi. Tại sao từ một cái pháp người Hoa là pháp đại thừa mà đi ngược lại về pháp tiểu thừa làm cái gì? Đó mà. Tại sao lại chọn đi từ một cái pháp đại thừa tới ngược lại cái pháp tiểu thừa, kỳ cục dữ vậy? Bỏ 2 tiếng cuộc đời, 2 tiếng đồng hồ trong cuộc đời của mình để mà trồng cái nhân tiểu thừa hả? Mặc dù đó những cái âm nhạc rất là hay. Cái làm lễ xong thích thú đó cũng sung sướng đó. Nhưng đều đó mình đi làm để về âm nhạc thôi hả, làm cái để nghi lễ thôi hả, có nghĩa là vẫn chưa hiểu cái thể của cái pháp, là cái này là chạy theo cái nghi thức mà không chạy theo cái thể thức. Mặc dù như thích hay nhưng mà thầy nhất mình cũng học. Ngược lại cái pháp Tàu, cái tâm thầy là muốn học thuộc lầu ngay lập tức. Vừa bây giờ học trò của thầy bây giờ, mặc dù bao nhiêu năm là theo thầy rồi á, làm là ở chùa làm lễ rồi, vẫn chưa học thuộc lầu, vẫn chưa hiểu tại sao mình làm cái phương pháp như vậy, tại sao mình làm như vậy. Cái duyên nó lạ dễ sợ lắm. Mình có duyên rồi mình không chấp nhận cái nhân, cái hạt nó thấp hơn mình chấp nhận được. Mình cứ biết cái ân huệ mà ông thầy ông cho mình một cái duyên để mà học cái pháp như vậy, nó cái lớn không thể tưởng tượng được. Ngài Tuyên Hóa cho thầy một cái tiêu chuẩn của cái đại pháp là cái gì, mình thấy rồi mình không thể chấp nhận gì thấp hơn nữa. Tất cả sau này pháp thầy phải chấp nhận được là chỉ phải cùng cái tiêu chuẩn của cái thể của nó và cùng cái tiêu chuẩn của cái đạo đức của cái pháp đó thầy mới chấp nhận được. Bởi vậy thầy mới biết ơn cái ân huệ đó, nó đổi cuộc đời. Nhờ như vậy thầy mới quyết định là muốn tự sửa đổi cái sai lầm của mình và muốn tiến bộ thành con người tốt hơn. cái tinh thần mình là vậy đó, tinh thần tu hành của mình là mình cố gắng tiến bộ. Tiến bộ nghĩa là sao? Tiến bộ nó rất rất là thực tế, là khi sức khỏe mình nó tiến bộ. Cái gì muốn nói quanh co vô ích, sự thật là quý vị tiến bộ có nghĩa là cái sức khỏe cái gì nó được tăng trưởng. Cái việc đầu tiên hết đó là sức khỏe mình nó tăng trưởng. Không, sức khỏe mình không tiến bộ, không gia tăng thì làm sao mình trở thành con người tốt hơn được. Cái cơ thể mình á là cái căn cứ của mình. Mình tiến bộ, nếu quý vị tiến bộ theo cái người thế gian pháp, nếu như cái thế gian pháp á, là học để mà tăng trưởng cái tri kiến của mình, cái tri thức của mình, thì cái đó là phát triển cái óc, nhưng đều lơ là cái cơ thể mình, thì như vậy nó thiếu thăng bằng để khó mà tiến bộ lâu dài. Mà thành mình tiến bộ là mình khiến mình trở thành người tốt hơn. Cái căn cơ mình á, cuối cùng cái từ từ quý vị sẽ hiểu rằng á, càng tu càng lâu quý vị càng tiến bộ càng cao lên, quý vị càng thấy rằng á, cái sức khỏe của cơ thể mình á nó dựa trên sức khỏe của tinh thần của quý vị. Cái tâm nó lành mạnh thì thân mới lành mạnh. Cái thân mà lành mạnh chưa chắc cái tâm nó lành mạnh. Cái pháp mà tu thấy mình mới thấy được như vậy. Cái thân cái vị nó bình hoàng tại cái tâm cái vị nó bình hoàng. Quý vị nhớ không? Mỗi lần mình bình là tại cái tâm mình nó bị bình, mình mới bình được. Thành ra nói cách khác, cái vị thấy cái cơ thể mình khỏe ra, thành cái vị thấy cái thân mình ngày hôm nay mà nó khỏe hơn, nó bớt đau đớn hơn, tại vì cái tâm cái vị đó, nó bớt than, nó bớt sân, nó bớt si. Đồng ý không Kim Điền? Ngồi im thiên thí, không dám nhúc nhích luôn nữa.
Con đọc sách nó nói vậy, tức là khi mình thấy cái cảnh gì đó về sắc hoặc là về giận dữ sợ hãi, thì đầu tiên cái ốc mình nó ra một cái hormone tốt, nó vô trong máu rồi nó xuống cơ thể, nó tan, nó phải bảo mình là phải phòng thủ, phải tấn công, phải giật ra lấy cái gì đó chạy, thì đó là cơ thể nó bị ảnh hưởng cắt rồi.
Khi các vị bác sĩ với là nghiên cứu về y khoa đó, họ khó mà thấy được cái này. Cái tâm quý vị đó, nó ảnh hưởng rất là lớn lao tới cái sự sinh hoạt trong cái cơ thể của quý vị. Nó qua những cái hormone, có qua những cái đủ rất nhiều cái yếu tố khác nhau mà khoa học gia nó chưa thấy nổi, không bao giờ thấy được hết. Họ không thấy được bởi vì mình mới chết được. Họ không thấy bởi vì mình mới chết. Họ thấy được là có cách để cứu trị ngay. Cái vị không thấy mới là giết cái vị được. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thầy nói tóm tắt, thầy nói thiệt sự thầy tôn sùng ngày Mạng Giác. Thầy Mạng Giác làm ân sư như vậy. Vì có những cái bài học nó quan trọng quá mà thầy Mạng Giác dạy thầy, mà thầy không thầy phải cần tri ân. Thành thầy vẫn coi ngài là ân sư như thường. Chủ nhật tuần sau cung thỉnh quý vị tới dùng trưa ăn Thanksgiving sớm một tuần. Hai bà chef và Vicky và chef John sẽ nấu cho quý vị ăn. Đương nhiên đồ ăn sẽ tuyệt vời, nếu không chúng ta sẽ rất thất vọng. Thầy không biết tuần sau có cái turkey bằng tofu không? Tôi biết kia cái đồ nó dở lắm. Nếu như vậy là cô này đã bị thức thách rồi, sẽ nấu ăn rất là ngon. Mời cái gì, mời bạn bè gia đình tới dùng trưa chung cho vui. Ok. 11 giờ trưa sẽ bắt đầu dùng trưa. Khoảng chừng trước 11 giờ. Còn gì nữa không? À, rồi hai tuần nữa, cái cuối tuần đó, vẫn mở chùa thì mời quý vị tới tham dự cái đại bi sám, rồi chúng thầy sẽ nói pháp từ Fremont, hy vọng sẽ quý vị sẽ nhận được. Mời quý vị tới tiếp tục tới chùa như thường lệ, đừng có bỏ, đừng nghĩ là thầy bỏ bê quý vị, ok? Tuần chủ nhật tuần sau ngày chúng tôi sẽ bắt đầu lái xe về từ Fremont, chắc là không có giảng kinh tâm kinh nữa. Nên chủ nhật tuần sau quý vị có cơ hội để mà đi mua quà. Thì thôi, chúng ta ngừng ở đây, nghỉ 5 phút xong rồi chúng ta cúng ngọn.